Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Câu chuyện về lòng hiếu thảo. Anh à, chị ba hôm qua gọi điện cho em. Vừa thay vội cái áo, người chồng vừa hỏi lại: chị ba gọi có việc gì không? Chị đến sửa lại cái cổ áo cho chồng, rồi nhẹ nhàng nói: chị ba rủ hôm nay cuối tuần, vợ chồng mình cùng gia đình chị ba về thăm mẹ nha. Ăn sáng xong, vợ chồng mình chở tụi nhỏ về chơi với mẹ nha anh. Người chồng vội vàng nói: hôm nay anh có hẹn với đối tác ăn sáng, uống cà phê rồi bàn công việc nữa. Buổi trưa thì bên doanh nghiệp trẻ mời giao lưu, chắc tối anh mới về á. Nhưng mà em lỡ hẹn với chị ba rồi, tính làm sao đây? Thì em với tụi nhỏ về thăm mẹ đi, tuần sau rảnh thì anh về. Nói xong, anh vội ra xe. Chị nhìn theo buồn tiếng thở dài. Đối tác của anh là một người đàn ông trung niên, trông rất từng trải và dày kinh nghiệm sống. Anh cảm nhận được điều đó qua lời ăn tiếng nói và cách hành xử trong công việc của ông ta. Hôm nay đúng là một ngày may mắn đối với anh. Công việc rất thuận lợi và trôi chảy một cách nhẹ nhàng. Xong chuyện trao đổi công việc, bỗng người đàn ông trung niên ngước lên hỏi anh: anh còn mẹ chứ? Anh vui vẻ trả lời: vâng, mẹ tôi còn khỏe mạnh lắm. Chúc mừng anh nha, anh thật là diễm phúc và may mắn hơn tôi. Nghe vậy, anh ý nhị hỏi: thế bác gái vẫn còn khỏe mạnh hả anh? Không, mẹ tôi đã xa rời tôi, về với thế giới bên kia hơn một năm nay rồi. Ngưng một lúc, ông ta lại nói tiếp: lúc mẹ tôi còn sống thì tôi lại vì công việc không thường xuyên ở bên mẹ. Đôi lúc bà nhớ tôi, nhắn tôi về cho bà nhìn tí. Tôi liền đưa ra lý do là hôm nay có cuộc họp, ngày kia thì đi công tác, nên con chưa về thăm mẹ được, vân vân và vân vân. Nói tới đây, bỗng người đàn ông trung niên nghẹn giọng. Anh ngước nhìn thì thấy mắt ông ta đỏ que. Một lát sau, ông ta nói tiếp: tôi cứ nghĩ sống trên đời, chúng ta phải tạo dựng sự nghiệp cho vững vàng. Vì thế tôi lao vào công việc, quên cả ngày đêm. Ông trời không phụ lòng tôi, đã cho tôi một khối tài sản rất lớn. Nhưng tôi không dừng lại ở đó, tôi vẫn tiếp tục lao vào công việc. Đồng tiền nó đã chiếm trọn thời gian của tôi. Có nhiều lúc đưa vợ con đi ăn, mà nghe cuộc gọi làm ăn là tôi bay đến ngay. Vì vậy mà vợ tôi rất buồn. Đến lúc vợ tôi bỏ đi, mẹ tôi mất, tôi mới nghiệm ra một điều: tài sản lớn nhất của đời người là có được người vợ hiền, chịu thương chịu khó, lo trong ngó ngoài, những đứa con ngoan và cha mẹ luôn sống bên cạnh của mình. Anh còn mẹ, hãy dành nhiều thời gian bên mẹ khi cụ còn sống nha, chứ đừng để sau này hối hận như tôi. Giá như bây giờ ai bán cho tôi một chút thời gian quay lại để tôi được bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ những ngày cuối đời, thì tôi sẵn sàng mua với cái giá là tuổi thọ của tôi. Nói xong, người đàn ông trung niên đã khóc thành tiếng. Anh cũng nghẹn đắng nơi cổ. Rồi tạm biệt người đàn ông trung niên, anh chạy rất nhanh ra lấy xe rồi đi thẳng về nhà mẹ. Bước vào nhà, anh thấy vợ và mẹ quấn quýt bên nhau. Vợ ngạc nhiên khi thấy anh về bất ngờ, nên buột miệng hỏi: ơ, công việc sao rồi mà về sớm vậy mình? Anh nói tối mới xong cơ mà. Nói xong, vợ anh nhìn anh thì thấy đôi mắt anh đỏ que, lo lắng hỏi: sao mắt của anh đỏ vậy? Lau vội giọt nước mắt, anh liền trả lời: chắc là do bụi bay vào đó. Vợ anh nghi ngờ: đi ô tô sao có bụi được? Anh không trả lời, chạy ào đến bên mẹ, duỗi đầu vào ngực mẹ như đứa trẻ lên ba, nũng nịu nói: Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều quá. Từ nay về sau, cuối tuần con sẽ đưa vợ con của con xuống làm phiền mẹ nha. Bỗng đầu trên kênh phát thanh vẳng lên câu hò: Hò ơ, con chim se sẻ, nó đẻ trên cột đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ mình, anh có biết không?